Hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người, và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-siêu: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ: ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại những lời đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, thường người ta hỏi thì mình
trả lời.
Có những khi mình không biết trả lời như thế nào thì mình
khóc.
Trời, không biết trả lời thì im lặng, như sao khóc. Có những khi người ta hỏi mình không biết trả lời, mình về có thể hát cái bài gì đó: biết trả lời sao, ta 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 ta. Biết trả lời sao, biết trả lời sao. Thế có khi mình không trả lời, một là vì mình không biết, hoặc mình không biết. Bình thường là mình không trả lời được lý do mình không biết. Thứ hai là vì mình không muốn trả lời. Thứ ba là mình không thích trả lời. Không biết, không muốn, không thích, không thèm trả lời. Mặt mày mà hỏi ta, tao thèm vào trả lời mày. Khi hỏi mình không biết thì biết trả lời sao bây giờ? Người ta hỏi mình là về bệnh Ebola, có biết là dịch Ebola không? Biết dịch Ebola không? Biết tại sao có dịch Ebola không? Thì không biết. Ngay cả bây giờ thì thế giới cũng chưa biết là nguyên nhân nào đưa đến cái đó. Và ngay cả bây giờ thế giới cũng chưa có biết làm sao để mà chữa trị cái căn bệnh đó. Và ngay cả bây giờ cũng chưa biết là cái nguyên nhân, rồi cái phát tán nó như thế nào nữa. Và cái dịch Ebola này nó ghê gớm lắm thưa anh chị em. Nó cũng phá cái hệ thống miễn nhiễm, và nó gây chết rất là nhanh, nó lan rất là nhanh. Nó còn nguy hiểm hơn là căn bệnh đây gọi là bệnh thế kỷ HIV. Bệnh HIV, bệnh S, là nó làm cho phá hết cái hệ thống miễn nhiễm. Tức là trong cơ thể chúng ta có những tế bào, nó gọi là cái gì để chống lại cái thứ mà những cái độc nó vô người mình, gọi là kháng thể, rồi gọi là hệ thống phòng vệ, hệ thống tự vệ đó. Giống như là cái con nhím chẳng hạn, nó có hệ thống phòng vệ của nó. đó là khi mà nó thấy cái, người ta tấn công nó thì nó xù lông nhím đó, thế gọi là xù lông nhím ấy. Có những đứa mà đụng vô cái là nó xù lông nhím ra, nó gọi là hệ thống tự vệ, làm cho người ta sợ, người ta không dám vô, nó kẻ thù không dám tấn công nữa. Thì cái hệ thống miễn nhiễm, hệ thống chống dịch đó, khi mà mình bị nhiễm HIV thì cái kháng thể chống mình nó bị đánh, mà đánh đúng ra khi mà có thằng lạ vô là thằng này nó chống lại, nó tấn công đánh bật ra. Thì khi mà nó tấn công được thì mình thấy là nó đưa ra những cái tế bào chết, và vì vết thương của mình là nó mưng mủ là như vậy, là những cái tế bào chết nó bị đánh bật ra, tế bào độc nó bị đánh bật ra, nó mưng mủ nặng hết mủ ra, cái này nó hết. Đấy là những chất phế thải sắc quân thù, đường vinh quang xây sắc quân thù. Đấy, khi mà nó thắng được thì kẻ thù bị loại ra, sắc quân thù là những cái tế bào chết bị loại ra. Bây giờ nó một là nó không chống lại được, nó yếu rồi. Rồi khi mà người ta đưa cái thuốc vô hóa trị vô đó để mà trị ung thư đó, thì nó đưa hóa trị vô hay xạ trị vô thì nó tấn công tế bào ung thư, mà nó tấn công luôn cả những tế bào kia, cho nên đánh cả chẳng phân biệt thằng nào là địch, thằng nào là bạn cả, ta và thù đánh hết cả hai. Cho nên thằng nào mà chết nhiều á, thì ví dụ mà địch mà chết nhiều thì ta thắng, mà ta mà chết nhiều thì địch thắng. Cho nên là thời kỳ thứ tư xong phim, hết thuốc chữa, là khái là như thế. Nhưng nó tưởng tượng một cuộc chiến nó như vậy, thì người ta thấy rằng ở trong cái một hình như là 1 centilit khối máu của những người bệnh như vậy thì nó có tới khoảng là 50 triệu cái thứ cái tế bào mà nó chống lại kháng thể, 50 triệu. Còn bây giờ đây như Ebola này ấy, thì là tới 1 tỷ hay là 10 tỷ thì làm sao chịu nổi. 50 triệu còn chưa chịu nổi, quân thù nó vây mình 50 triệu mình chịu không thấu. Vậy trong 1 centilit khối như vậy mà tới 10 tỷ cái tế bào, chứ nó dán hết vào kháng thể, nó chặn hết tất cả kháng thể của mình, là bị tê liệt hoàn toàn, cho nên nó lây lan. Và bây giờ thế giới thấy cái nguy cơ lắm, nguy cơ lắm. Tôi một lời cảnh báo cho thế giới. Chúa cho con người thấy được rằng là dù con người có khôn ngoan tài khéo thế nào đi chăng nữa thì phải chấp nhận cái giới hạn của con người. Và khi chấp nhận giới hạn của con người thì vui lòng làm ơn làm phước, là hạn chế bớt tội ác đi. Anh chị em thấy bây giờ tội ác nó tràn lan hết, nó không còn cái gì là trật tự. Cũng như là các giám mục ở Hoa Kỳ là lên tiếng cảnh báo là bây giờ giới trẻ họ chẳng có phân biệt là bí tích hôn phối, là coi bí tích hôn phối coi như là bị phá sản. Bí tích hôn phối là chỉ có một vợ một chồng và sống với nhau suốt đời, còn bây giờ thì họ thích thì họ lấy, không thích thì họ bỏ. Thấy chưa, chẳng có bí tích hôn phối gì cả. Ly dị, ly hôn rồi tái hôn, rồi ly hôn rồi tái hôn, cứ như là trong chóng. Rồi chứ hết, người ta không những là nam nữ lấy nhau đã lộn xộn lắm rồi, bây giờ nam lấy nam mà nữ lấy nữ, thì biết sao bây giờ. Chị em thấy không, rối tính lên. Nam lấy nam rồi nữ lấy nữ rồi thì không còn ra làm sao. Rồi hai đứa nó lấy nhau rồi nó lấy đứa con, chính nhiên là không sinh được, phải sinh đứa con nuôi, thì có chấp nhận cho nó không? Giáo hội mình sao bây giờ? Rồi khi rửa tội cho một đứa mà nó không phải là nam, không phải là nữ thì gọi nó là cái gì? Chị em thấy không? Rồi ghi vào cái sổ của gia đình công giáo, sổ rửa tội là bé trai hay bé gái đấy. Chị em thấy không? Không hiểu cái vấn đề mà nó phát sinh do cái tội của con người. Cho nên đôi khi mình thấy rằng Chúa cũng phải cảnh báo con người bằng những cái dấu chỉ cho thấy được rằng là nếu mà con người không sám hối, không quay trở về thì chết, thì chết. Vì thế vậy mà có những câu hỏi mà mình không biết trả lời sao. Họ hỏi như vậy đó, hỏi như vậy thì bây giờ Chúa có ác không, hay là Chúa như thế nào thế khác. Có khi mình không trả lời được như thế nào, không biết trả lời như thế nào, vì có những cái vấn đề nó thuộc vấn đề huyền nhiệm, cái mầu nhiệm của sự giữ, mầu nhiệm của tự do, mầu nhiệm của tội ác và mầu nhiệm của lòng thương xót. Có những mầu nhiệm mà mình không thể trả lời được, mà mình chỉ có thể nghiệm được, cảm được thôi, cảm được thôi. Thế sự ác nó hoành hành quá. Ngồi tôi suy nghĩ, thấy sao bây giờ thế giới này nó loạn quá rồi. Anh chị em thấy loạn quá, đủ thứ tội ác. Rồi lại thêm cái nhà nước Hồi giáo nữa. Mà cái cuộc chiến đó, cuộc chiến của nhà nước Hồi giáo IS, nó cuộc chiến không bao giờ kết thúc được. Vì không phải là cuộc chiến của những nước mà đi xâm lăng nước khác, của kẻ thù, hai nước tranh giành lẫn nhau, kiểu kẻ thắng kẻ thua. Còn đây là cuộc chiến về vấn đề tín ngưỡng, vấn đề tôn giáo, vấn đề lý tưởng. Cho nên là họ tin như vậy, họ tin là họ chiến đấu như vậy, họ chết như vậy, họ tử đạo, họ được làm thánh như vậy, thì còn ai mà cản được? Không có chi mà cản được. Mỹ có tài khéo cách mấy, vũ khí có cơ nào đi chăng nữa, không thể tiêu diệt được. Từ nó nằm ở trong tim, trong máu con người rồi, trong niềm tin của họ rồi. Cuộc chiến mà cuộc chiến tôn giáo là không thể nào giải quyết được. Cho nên mấy cha ngồi bàn với nhau hỏi hết cha này tới cha kia, cũng đặt câu hỏi. Cha nào cũng lắc đầu, anh nào cũng lắc đầu, hỏi sao cha Long, cha thấy sao, có cách giải quyết không, có cách nào không? Tôi cười tôi bảo có, có mỗi cách, đó là nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với tất cả cái lòng thành của họ, không còn cách nào khác. Gia đình cũng vậy, bạo hành ly dị ly thân đủ thuyết, chỉ có khi nào mà người ta cùng nhau mà quay về với lòng thương xót của Chúa thôi, chứ không còn cách nào khác. Mà mình thấy Chúa đã nói, đó là lời Chúa nói chứ chẳng phải lời tôi nói, nhưng mà tôi xác tín về cái điều đó. Bây giờ trả lời thế nào được, trả lời cách nào được nữa bây giờ? Duy nhất thì trong đây chúng ta thấy rằng có những lúc mà người ta tấn công, người ta hỏi Chúa, có lúc người ta chủ động, Chúa cho phép nó chủ động, nó bày gầy bẫy, rồi Chúa đi vào cái bẫy đó, rồi Ngài hóa giải cái bẫy đó, Ngài bước ra. Chúng ta thấy cũng tin mừng Luca, mà trước đó là trong chương mười ba câu 10 đến câu 17 là trong ngày Sa-bát Đức Giê-xu giảng dẫn trong hội đường, rồi có người phụ nữ mà bị tàn tật 18 năm lưng còng xuống á. Rồi trong thế bà thì Đức Giê-xu chữa bà, rồi ông trưởng hội đường mới tức tối vì Chúa Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, với lên tiếng rằng đã có 6 ngày làm việc thì không đến ngày đó mà đến vào ngày này. Chúa mới đáp là kẻ đạo đức giả kia, trong ngày Sa-bát mà trong nhà ngươi, ngươi không cởi dây để mà dắt con bò con lừa đi đâu ra ngoài uống nước không? Thì người đàn bà này cũng bị Satan ma quỷ nó cột trói trong vòng 18 năm, mà tại sao lại không gỡ ra cho bà ấy? Dù là ngày Sa-bát cũng phải gỡ chứ. Và nghe nói thế thì những kẻ chống đối ngài lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Đó là Luca chương 13. Đến nay Luca chương 14 thì một ngày Sa-bát kia Đức Giê-xu đến nhà một thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Kia là đến nhà một người Pha-ri-siêu, còn đây là đến nhà thủ lãnh của nhóm Pha-ri-siêu, là ghê lắm rồi đó. Dám chơi là chơi với Chúa Đảng, chơi với cỡ trùm rồi đó, đương đầu luôn với trùm Chúa Đảng, trùm mafia, trùm nhà nước Hồi giáo, mà không phải là né tránh gì. Đến nhà người ta, tức là mình chấp nhận mọi cái cạm bẫy người ta giăng sẵn, đúng không ạ? Cho nên anh chị em mình nếu muốn gây sự, đừng có dại mà đến nhà người ta mà gây sự. Đừng có dại, tại vì mình đến nhà người ta mình gây sự về cái mặt luật pháp là mình đã thua rồi. Nó đến nhà tôi mà nó đến nhà tôi nó quậy, đến nhà tôi nó phá, đến nhà tôi nó tính nó hãm hiếp, rồi nó tính trộm cắp, nó tính này vân vân, tính cái người chủ nhà vẫn lợi thế hơn bao nhiêu bao giờ, nhưng ngay cả đá banh thì sân nhà vẫn lợi thế hơn chứ. Cho nên mình có gây gỗ người ta thì đừng có dại mà đến nhà người ta mà gây gỗ về mặt luật pháp. Thứ hai là mình luôn luôn là kẻ bị động. Dù mình có đến nhà người ta đi nhưng mà nhà người ta vẫn đông hơn chứ. Người ta có đường đi lối vào, người ta biết hết. Còn mình đến mình chỉ biết có lối vô, không biết lối ra. Thấy không? Còn người ta biết lúc nào thắng, người ta đánh bật mình ra khỏi cửa. Còn lúc mà thua người ta biết ngõ hậu, ngõ thoát hiểm, ta chạy. Thấy chưa? Đấy. Rồi thứ nữa là mình đến thì người ta dễ vu vạ, bỏ vạ và cáo gian, lao lối lên, rồi ta quay phim, ta chụp hình ở đấy, nó đến nhà tôi chứng cớ rằng nó đánh con tôi, nó lấy đồ này, vân vân và vân vân. Vì thế mà thôi, có gây gỗ gì ra đường mà gây gỗ. Đừng có xông xông vào nhà người ta mà gây gỗ nha. Nhưng mà tốt hơn hết là cái gì? Đừng gây gỗ. Chứ còn mà trong nhà hay ngoài ngõ cũng là gây gỗ, chẳng lợi gì cả, mà lại càng không phải là con cái của đấng nhiều lòng thương xót. Con cái của đấng nhiều lòng thương xót thì không có chuyện mà gây gỗ dù là trong nhà ngoài ngõ, mà chỉ có xót thương dù trong nhà hay ngoài ngõ, ngoài đường, dù trong nhà thờ hay ngoài phố chợ. Chứ không phải là tôi chỉ xót thương ở trong nhà thờ thôi, còn ngoài phố chợ thoải mái, cứ đánh đi, đánh xong đi xưng tội cho ta. Ừ, có bà còn như vậy. Cứ đánh đi, đánh xong rồi xưng tội. Thấy không? Đánh cho nó bỏ lễ cho tao. Thấy không? Còn đến mức độ mà sợ nó đi lễ còn đánh cho nó bỏ lễ. Ghê gớm như vậy. Mình thấy là đã xót thương á, thì là dù trong nhà ngoài ngõ cũng phải như thế, trong nhà thờ hay ngoài phố chợ cũng phải như thế, mà có khi còn ngoài phố chợ càng phải như thế hơn nữa. Tại vì trong nhà thờ thì toàn những người có đạo với nhau, phải không ạ? Dù mình có làm cái gì đi nữa thì nó cũng đỡ bị sốc, đỡ bị gây trước cám dỗ, gây cớ vấp phạm, cứ cướp phạm cho người khác. Còn mình ra đường, những người không có đạo họ nhìn mà chúng ta đi gây gỗ với người khác, nó ở đâu đó? Trời ơi, nó sư đạo này chứ sư đạo nào, nó nhóm nào? Trời ơi, nó nhóm cầu nguyện, nó xót chứ nhóm nào. Rồi xong phim. Thấy chưa? Thì khi mình như vậy thì mình không còn cách nào mình loan báo, mình làm chứng như lòng thương xót Chúa được nữa, không còn cách nào. Thưa anh chị em, mình sẽ bị bế tắc. Vì thế mà mình phải càng ngày mình càng để cho lòng thương xót của Chúa nó thấm vào trong mình, từ trong nhà ra đến ngoài đường, từ trong nhà ra đến ngoài đường. Rồi từ ngoài đường có khi mình mệt mỏi quá thì mình lại quay trở về nói với Chúa: Chúa ơi, ớn quá, lạnh quá, chịu không nổi. Mình càng nhịn bao nhiêu thì nó càng tấn công bấy nhiêu. Một sự nhịn là 9 sự lành, mà còn một sự nhịn là 9 sự nhục. Đúng. Tôi gọi là nhịn nhục là như vậy. Một sự nhịn 9 sự nhục mà họ nó có tha đâu. Nó có tha đâu. Nó rình rình nó lại đánh nữa. Chú ơi, Chú bảo là sao? Đầy tớ không hơn chủ. Nó đã đối xử với thầy thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như thầy. Họ ghét bỏ các con vì các con không thuộc về thế gian. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian sẽ thương mến các con. Nhưng mà các con không thuộc về thế gian cho nên các con sẽ bị thế gian ghét bỏ. Và Đức Giêsu cũng vậy. Thì Chúa cất con về đi Chúa, mệt mỏi lắm rồi Chúa. Phô-si-na cũng vậy. Bao giờ Chúa ơi, bao giờ đến, bao giờ Chúa bảo sẽ đến giờ nhưng mà chưa tới giờ, sẽ đến giờ nhưng mà chưa tới giờ, cho nên để cho nó đánh nữa đi. Phô-si-na đau khổ đến cùng cực, chịu không nổi, thưa với Chúa rằng bao giờ Chúa cất con về đi, chịu không nổi. Chúa nói sẽ đến giờ nhưng mà chưa phải bây giờ, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chiến đấu. Cho nên chúng ta thấy được rằng là Đức Giêsu ngài chưa tới giờ mà Cha gọi ngài ra khỏi thế gian này thì ngài vẫn cứ phải tiếp tục chiến đấu, vì kẻ thù thua kèo này bày kèo khác. Mới vừa rồi đến nhà một người Pharisêu, còn bây giờ thì trùng Pharisêu mời ngài đến nhà để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Anh chị em thấy không? Cố dò xét người. Khi mà người ta đã có cái ý đồ, khi mà người ta đã có cái âm mưu, khi mà người ta đã có mưu mô gì, thì người ta tìm trăm phương nghìn kế để người ta dò xét, rồi người ta bắt bẻ, người ta bắt bớ, và người ta có thể bắt nhốt. Bắt bẻ, bắt bớ và bắt nhốt. Rồi cuối cùng là cái chết trên thập giá. Kẻ thù luôn luôn là ở chung quanh ta, dò xét ta. Mà mình thấy rằng là kẻ thù không ai xa lạ, có khi lại chính là những người gần mình, người nhà của mình, người trong nhóm của mình, người đồng liêu với mình, người cùng cộng đoàn với mình, người cùng giáo xứ với mình, người trong nhà dòng của mình, người trong nhà xứ của mình, chẳng phải ai xa lạ. Chúng ta thấy là những người Pharisêu là những người tốt hay người xấu? Tốt chứ. Pharisêu về mặt mà đạo đức luật đó, là họ giữ rất kỹ mọi lề luật, họ không có bỏ bất cứ một luật nào, một chấm một phẩy họ không bỏ, cho nên họ giữ rất kỹ. Nhưng mà cái vấn đề là họ chỉ dừng lại ở chỗ giữ luật thôi, và cho rằng khi mà tôi giữ luật như vậy thì tôi là người đạo đức, tôi là người hoàn hảo và tôi có thể là thánh. Cái quan niệm của họ như vậy, cái cách mà họ gọi là giữ đạo. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta cũng tưởng là như thế. Cho nên anh chị em tưởng tượng một người mà cùng đọc kinh với mình, cùng cầu nguyện với mình, cùng chia sẻ với mình, Pharisêu với bên ngoài đó, rất là đạo đức. Thì có phải là trong nhóm mình cũng vậy, nhìn bên ngoài ai cũng đạo đức tốt lành hết, biết ai là người dò xét, biết ai là người thâu băng, biết ai là người thu hình, biết ai là người chụp hình, đâu biết được. Chứ kẻ thù mà nếu mà mình đối diện trực diện với nhau thì còn biết mà đề phòng. Còn đây lọt vào trong cái lưới, trong nhà của người biệt phái, mà người trùng biệt phái thì họ cố ý dò xét người. Mà mình thấy Đức Giêsu không phải là người thụ động, Đức Giêsu phải là người mà không còn cách nào khác là bó tay, đành phải để cho nó muốn làm gì thì làm. Không, ngài chủ động hoàn toàn, ngài cho phép nó làm nó mới được làm, ngài cho phép nó thử thách, ngài cho phép nó bày mưu bố trận, ngài cho phép, và ngài chứng tỏ cho họ thấy rằng là cái quyền năng của ngài như thế nào, cái sức mạnh của ngài như thế nào, sự khôn ngoan thượng trí của ngài như thế nào. Cho nên ngài như thế đó mà ngài vẫn nhẫn nhục, nhẫn nhịn, chịu đựng để cứu con người, để cho con người ngày hôm nay thấy được rằng là mình có bị nhục, có bị đau, có bị khổ như vậy là mình có cơ hội được gần Chúa hơn. Chúa nó còn không tha, huống gì những người theo Chúa. Khi các bạn bị cái gì đó bạn cứ nghĩ như vậy thì bạn sẽ cảm thấy nó có cái niềm an ủi, có một cái sự nâng đỡ, và thấy rằng mình đang đi đúng đường. Chứ không có gì bạn hoang mang chứ. Hoang mang là trời ơi tại sao mà con đi đọc kinh mà toàn bị như thế này, trời con đi làm công tác bác ái, con đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà tại sao nó có chửi con, trời ơi con đi chia sẻ chứ con có đi chi của nó đâu mà nó mắng con. Anh chị em thấy không? Rất là nhiều lần nhiều người hỏi tôi câu hỏi đó. Tôi bảo là mình phải tạ ơn Chúa khi mình đi chia sẻ mà người ta tưởng mình đi chiêu của, khi mình đi cầu nguyện mà người ta tưởng mình đi cầu cơ. Đấy, lúc đó mình được nên giống Chúa hơn. Và thưa các bạn, cũng chẳng bao giờ mà các bạn có thể mà đi thanh minh thanh nga được. Cũng chẳng bây giờ mà các bạn đi mà nói cho mọi người là tôi thế này thế kia được. Thôi, họ muốn hiểu sao thì họ hiểu. Họ cố ý, khi mà tôi đã cố ý rồi, là người ta chủ động, chủ đích. Thường ta nói là tôi vô ý, lỗi là lỗi vô ý, còn đây là người ta cố ý để mà dò xét. Mà đã cố ý dò xét thì thế nào mình cũng sơ hở, thế nào cũng bị sơ hở. Cho nên mình cứ quang minh chính đại mà làm. Khi thấy người ta dò xét mình, cách tốt hơn hết là không giấu cái gì nữa. Vì bạn càng giấu thì người ta càng nghi ngờ, càng dò, càng xét. Bạn thấy không? Còn phơi bày hết tất cả, đầy như thế đấy. Ừ, chỉ có vậy. Muốn dò, muốn xét thì có nhiều. Giống như ta khám người mình, phải không? Ta khám mình, chả có gì muốn khám gì khám. Còn bạn giấu cái gì ở trong túi, muốn giấu tí xì ke trong nút áo, hoặc là có người thì còn nút ở trong bụng, mà là bạn thấy run. Thế không? Còn khi bạn không có gì đó, muốn khám gì khám, muốn dò, muốn xét gì xét, muốn thâu gì thâu. Cho nên cái hồi mà tôi đi giảng, có người bảo cha, coi chừng với cha họ thâu, mà tốt, thâu tốt chứ. Sao vậy cháu sợ? Nhưng mà sợ mình giảng lời Chúa mà nó thâu rồi về nhà nó nghe lại, nó Chúa biến đổi nó tốt chứ, lo cái gì mà lo. Sợ gì đâu mà sợ. Tại mình có nói lời của mình đâu, mình có ý đồ gì xấu đâu, mình có đá vào lái ai đâu mà sợ. Còn mình cứ lời Chúa mà nói, và xin để Chúa. Đức Giêsu nói rằng những người mà đi loan báo, những linh mục mà loan báo lòng thương cho Chúa thì được Chúa sức dầu trên môi miệng, để lời đó tác động vào trái tim của người nghe. Chứ không phải là người đó có tài thánh gì đâu, không phải khéo léo gì đâu, mà là những lời được Chúa sức dầu thì mới tác động vào trái tim của con người được. Thì Đức Giêsu biết là người ta dò xét, thì Ngài cứ quang minh chính đại mà Ngài làm. Còn nếu mà không thấy họ dò xét, thôi ngồi đi, mai tôi chữa cho. Được không? Được chứ, muốn để khỏi phiền ấy. Khỏi phiền, cái người đây là người phù thủng. Còn nọ là cái người đàn bà bị còng lưng 18 năm. Ôi bà 18 năm thêm ngày nữa có sao đâu. Được không? Vậy có còn là Chúa không?
Còn.
Vậy còn là Chúa. Vì Chúa để cho sự dữ nó lấn át rồi. Chúa lại run lại, rẩy lại, rút lui trước sự dữ rồi, không dám. Thế không ạ? Này tôi nói cho con biết, 18 năm như vậy rồi thì không có lý gì mà không cởi trói cho bà. Trong khi đó cái con bò, con lừa của các ông mà bị cột trói kia, mà ngày Sa-bát nó chỉ khát nước thôi, nó đã chết đâu, mà còn phải cởi dây cho nó cơ mà. Chẳng nhẽ con người lại thua con vật. Nó phải cho họ thấy, nhân cơ hội này cho họ thấy rõ là cái việc làm của họ, cái ý đồ của họ, cái ý định của họ là cần phải điều chỉnh lại. Chứ không phải là Ngài không biết. Tôi biết rõ tư tưởng của các ông, tôi biết rõ ý đồ của các ông, tôi biết rõ ý định của các ông. Làm đi, cứ làm, rồi để thử coi cái việc đó có được hay không được, để cho ông thấy rõ rằng mọi quyền năng ở trong tay Chúa, chứ không phải trong tay con người. Đó, bị con người có ngon kiếm thuốc mà chữa bệnh ung thư đi, chữa được chưa? Có người có ngon chữa bệnh HIV đi, AIDS đi, chữa được chưa? Bị dịch Ebola đó, chữa đi. Lạy Chúa, chúng con yếu đuối, chúng con bất lực, chúng con bó tay, chúng con xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới. Đó là như vậy. Lời kinh của chúng ta khi mà mình đọc là phải thấm như thế đó cơ. Là thương xót cái thế giới này, cái nhân loại này, cái con người này. Họ cứ tưởng rằng họ ngon, họ cứ tưởng rằng họ giàu, họ cứ tưởng rằng họ khôn, họ cứ tưởng rằng họ mạnh. Nhưng mà thực sự ngay cái con mà siêu vi trùng bé tí tị tì tì đó còn chưa diệt được, mà nói gì mà lấp biển vá trời. Phải không nào? Nói là kẻ thù nó to đùng, nó ghê gớm như khủng long đó rồi mình sợ. Đây nó nhỏ tí ở mắt thường không nhìn thấy, lấy gì mà diệt? Chứ đâu phải nhỏ, nhỏ là đã thua. Có khi càng nhỏ nó càng nguy hiểm hơn. Ta thấy ngày xưa phải cả cái bom cả bao nhiêu tấn rồi, cả cái máy bay to đùng mới chở mấy cái bom thả bụp bụp xuống rồi, ăn thua gì? Ngày xưa cả nông nhớ không? Đó bắn này, bắn cán đông mà nhồi nhét đạn rồi thục thùng, mấy thằng thục lên thục xuống bắn cán đông viên đạn ra, rất bộc thương cái mày ra trúng đầu thằng nào vỡ đầu đó chết trả sao, hoặc là trúng cái bức tường thì thủng cái bức tường thế thôi. Còn bây giờ mình thấy cái đồ đạn hạt nhân, anh chị em thấy không, chỉ một chiếc bom nguyên tử mà thả xuống Hiroshima Kawasaki ấy, một chiếc bom nguyên tử thôi mà bao nhiêu triệu người, bao nhiêu là nhà cửa tan nát, bao nhiêu. Có khi càng nhỏ bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu. Tôi gọi là bé hạt tiêu. Đừng coi thường những người nhỏ, đừng coi thường những cái gì bé. Lỗ nhỏ đắm tàu đấy ạ. À, biết lỗ nhỏ đắm tàu không? Cái tàu đó nó có cái lỗ xíu à. Mình bảo trời nó tí nước rồi vồn thôi, còn lâu cái lo. Ngày này qua ngày nọ nuôi có rỉ rả nó chảy qua và dần dần nó khoét dần đến lúc mà nó mở toang ra nước ào hồ, tàu không kịp bơm nước ra và cái tàu nó đắm. Chuyện rất là nhỏ, vấn đề rất là nhỏ. Vì thế mà có khi Chúa cho chúng ta trở thành những con người nhỏ bé, Chúa cho chúng ta trở thành cái nhóm bị người ta coi thường, bị người ta ruồng rẫy, bị người ta quẳng đi, bị người ta coi như là đồ bị ruồng bỏ. Mà Phaolô nói đó, tôi bị coi như đồ ruồng bỏ, và chính lúc tôi yếu nhất là lúc mà tôi mạnh nhất vì quyền năng của Thiên Chúa biểu lộ trên sự yếu đuối đó của tôi. Thế mà Đức Giêsu để cho người ta dò xét, để cho người ta thử, chấp nhận để cho người ta thử coi Chúa khôn cỡ nào, coi Chúa tài cỡ nào, coi Chúa giỏi cỡ nào. Được, muốn thử thì cứ thử. Đó là lòng thương xót đấy. Lòng thương xót đấy. Giống như là ông thầy toán mà để cho học sinh đưa cái bài toán cộng với toán trừ, toán chia đến nó thử ông thầy. Thưa thầy dạy giùm em bài toán 2 cộng 2 là mấy? Thầy có dạy được bài toán đó không? 2 cộng 2 là mấy? Thế như thằng mới đeo cái đai trắng vô mua võ gặp bậc thầy gọi là gì đó, đai đen hoặc là huyền đai để thất đẳng, để ngũ đẳng. Thì nhìn cái ông thầy mà càng võ giỏi bao nhiêu thì càng thấy bình thường bấy nhiêu. Còn cái anh chàng mà mới học thì quần cốt gồng lên ghê gớm lắm, hùng hồ múa ít nhỏ lên. Ông cứ bỏng thì cứ múa, thì cứ múa. Muốn đấm thì cứ đấm mà đâu có đấm trúng ông đâu. Ông chẳng đỡ mà ông chỉ nhích vai cái thì đã hụt rồi. Ông chỉ lắc cái đầu thì cũng đã hụt rồi. Mình thấy rằng là con người cũng vậy. Muốn thử Chúa, muốn dò xét, muốn thử Chúa thì cứ thử đi. Cứ thử đi. Và nếu mà ông thầy, ông không thuộc loại mà thượng thừa, thằng kia mà chỉ đến múa một phát thì ông đã cho một cái trưởng bay ra ngoài sân nát rồi. Thế học trò mới lên viết 2 cộng 2 là mấy thì ông thầy cũng đã đá một phát răng ngoài kia rồi, đúng không? Mình đừng có láo, đừng có hỗn. Áo không mặc qua đầu. Đức Giêsu này, anh là trưởng Pharisêu phải không? Anh là chủ tịch phải không? Anh là trùm phải không? Anh đầu nhóm phải không? Ra đây, ra đây. Có quyền không? Đâu thằng nào thử đâu. Nó không ra được nữa, liệt rồi. Ngồi luôn rồi. Ngồi luôn thôi. Không đứng dậy được nữa. Không, ngài chấp nhận. Đấy là lòng thương xót. Lòng thương xót, biểu lộ của lòng thương xót đó là sự nhẫn nại, sự nhún nhường. Nhẫn nại, nhún nhường. Cái người nhẫn nại, người nhún nhường không phải là người nhu nhược. Không phải người nhu nhược, nhưng mà là người đầy sức mạnh. Đầy sức mạnh mới ép xuống được. Cái lò xo anh chị em thấy lúc nào nó cũng muốn bật lên. Người mà mạnh mới ép cái lò xo xuống được. Thế thì Đức Giêsu phải đầy sức mạnh của Thánh Thần mới ép cái tự ái, cái tôi xuống được để mà vâng theo ý Cha chứ. Anh chị em mình cũng vậy. Cái tôi mình như lò xo nó bật lên. Muốn thử phải không? Ra đây. Ra đây. Ra. Nó có ra được, nó đâu ngồi nữa rồi, thấy chưa? Chúa hét ba cái là thần hồn nát thần tính rồi quỳ xuống lại như là tế sao ấy. Xin thương xót con cùng ngay. Không được, cứ làm. Vì lúc mình thấy Chúa cứ để cho sự ác, sự dữ đó thử thử thách lòng tin của con người là vậy. Thử thách lòng tin của con người, lòng tín thác của con người đến cỡ nào. Và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Có ai nói gì không? Không ai nói gì. Mấy ông nhóm phải kêu có hỏi gì chưa? Không. Chỗ khác thì họ hỏi. Chỗ khác thì người ta xin. Lần này trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-siêu. Ta thấy đòn phủ đầu của Chúa. Họ đang dò xét mà. Dò xét cái gì? Dò xét cái gì? Họ có biết có người phù thủng trong đó không?
Biết
chứ. Chủ nhà mà tôi nói lúc nãy rồi. Biết chứ. Mà lại họ để ngồi, người đó ngồi ở đâu? Trước mặt Đức Giêsu. Và thấy con người nó ghê gớm, khiếp thật. Cái âm mưu của con người nó tinh vi, nó tinh xảo lắm. Tinh quái, tinh ma, tinh ranh, toàn những tinh tinh. Để cái người phụ thuộc ở trước mặt Đức Giêsu để thử coi Đức Giêsu phản ứng như thế nào. Những lần khác Đức Giêsu chữa thẳng luôn, phải không? Để khác Đức Giêsu nói: này, đứng dậy, lòng tin con đã chữa con. Hoặc là: con cũng muốn ta cứu con hay không? Thưa thầy, con muốn. Hoặc là: trỗi dậy, tội con đã được tha. Vác chõng mà về. Đây, người phù thủng không nói câu nào. Luật sĩ biệt phái chưa dám hỏi câu nào. Đức Giêsu không chữa người ấy, mà Ngài lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-siêu: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Câu hỏi đơn giản mà khó trả lời. Tại sao khó trả lời? Tại sao câu hỏi đơn giản mà lại khó trả lời? Tức là tại sao câu hỏi đơn giản mà khó trả lời? Có được phép chữa ngày Sa-bát hay không? Có đơn giản không? Quá đơn giản. Nhưng mà tại sao? Tại sao ở đây nhưng họ làm thinh? Hai miệng bắt quay. Có thì chết, là tại sao chết? Luật Sa-bát là không được làm. Không được làm. Rồi nếu mà không không thì không có lòng thương xót. Mấy lần trước là họ luôn gài Đức Giêsu vào cái thế gọi là tiến thoái lưỡng nan. Lưỡng nan, lưỡng nan có nghĩa là hai cái đều là nan hết. Tiến cũng nan mà thoái cũng nan. Lưỡng là hai, lưỡng cực, hai cực. Lưỡng nan là hai cái đều nguy nan, đều khó, đầy những thử thách. Tiến cũng chết mà thoái cũng chết. Có được phép chữa ngày Sa-bát không? Nào, ông thông luật, ông Pha-ri-siêu, ông trùm Pha-ri-siêu, xin ông làm ơn trả lời câu hỏi: có được phép chữa ngày Sa-bát hay không? Họ đang rình có Đức Giêsu có làm hay không. Trước khi làm, Đức Giêsu hỏi họ: vậy thì tôi có được phép chữa ngày chữa bệnh cho người này hay không? Nào, trả lời đi, trả lời đi. Thế không, giống như hỏi có được phép loạn hỏi vậy có như khi giáo dân nó chơi cũng không: thưa cha, chúng con có được phép loan báo tin mừng hay không? Những cái nhóm mà nhiều khi nó bị gặp trở ngại, gặp khó khăn ấy, tôi hỏi cha: thưa cha, vậy con có được phép loan báo tin mừng hay không? Ông cha mà trả lời không cũng chết. Sao lại không? Chúa nói các con hãy đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất, đi khắp muôn dân tứ phương thiên hạ, làm phép rửa tội cho họ như nên cha và con và thánh thần. Mà để cha lại cấm là sao? Mà nếu được phép thì sao? Thì sao cha lại không cho con làm? thấy không? Chứ người giáo dân họ ngày hôm nay họ cũng biết suy lý, suy nghĩ, họ đặt vấn đề. Khi mình anh em mình, khi chúng tôi muốn mà ngăn cản họ làm việc gì chẳng hạn, thì mình phải suy nghĩ coi cái việc mình ngăn cản nó có đúng hay không, và tại sao ngăn cản người ta. Tại vì có những nhóm thực sự là phải ngăn cản là vì nó rối lắm. Ví dụ như là cái gọi là sứ điệp từ trời. Có như bạn viết thư cho tôi bảo cha ơi, cha phải lên tiếng ngay đi, và các cha cũng phải lên tiếng ngay đi. Sao con thấy giáo hội không lên tiếng về chuyện này? Là ngày hôm nay nhiều người, nhất là những người trẻ, họ hay dò trên mạng và họ đọc những cái gọi là sứ điệp từ trời do một cái bà mệnh danh là Marie lòng thương xót gì đó, Divine Mercy Marie gì đó, ghi là ngày này ngày nọ ngày kia, mà ẩn danh ẩn mặt, chả thấy biết bà ở đâu như thế nào, mà cứ Chúa phán này Chúa dạy cho mình. Thì trong 100 cái điều đó có khi 90 điều đọc rất hay, nó chỉ len lỏi vào một vài cái điều sai quấy trong đó thôi là mình tin luôn. Lòng tin của con người vốn đã yếu, sự hiểu biết về giáo lý, về đức tin của những người giáo dân vốn còn non, cho nên là dễ bị lừa, dễ bị đưa vào trong cái chồng. Thì thế mà nếu mà họ hỏi là có được phép loan báo hay không, thì phải biết rằng họ hỏi cái ý đồ như thế nào. Loan báo cái gì? Tin mừng là tin mừng nào? Tin mừng gì? Tin mừng từ trời. Đâu tôi coi tin mừng từ trời của chị như thế nào? Của ai đây? Từ trời là ai đưa? Thứ nhất là anh chị em mình hãy cẩn thận, những tài liệu, những sách báo gì đó phải được giáo hội chuẩn nhận, tức là phải có imprimatur đấy, tức là giáo hội chuẩn nhận rằng những cái gì ở trong sách này là không có sai lạc với tín lý thì mới được phép phổ biến, được phép đọc. Còn cứ photocopy bây giờ đầy lấy trên mạng in ra mà trái quay là tác giả, nguy hiểm vô cùng. Chứ phải có tác giả, người viết phải chịu trách nhiệm về cái điều mình viết. Tại sao lại dám không dám chịu trách nhiệm điều mình viết mà lại ẩn danh là thế nào? Thứ hai là khi mình in những cuốn sách đó có được giáo hội chuẩn nhận hay không, có được đức giám mục địa phận hay là ít ra một linh mục nào đứng để mà xác nhận rằng những điều ghi trong sách này là không có bị sai lạc về tín lý và giáo lý hay không. Bạn có nào anh em chị mình cũng đọc, rồi bây giờ nó lại lắm sẵn của nhiều tiền, ma quỷ nó nhiều tiền lắm, chứ in những cuốn sách dày với nè, phải không? Sinh nhật từ trời in dày với nè, phát không người ta. Nó đưa cho tôi mấy cuốn, tôi bảo đốt vứt đi, bảo nó dặn là phải phổ biến thì là sẽ bị tai ương, tai biến, tai nạn, tai gì đó đủ thứ tai. Tôi nói đem bán Lạc Son lấy tiền mua tai heo nhậu. Muốn tai gì tai heo đem đây nhậu, chết chóc gì hết. Đừng có hù ma Đức Giáo Hoàng. Mình anh em mình yếu quá, cứ người ta ghi là không gửi là sẽ bị tai họa, rồi tai biến, tai ương. Tôi nói đem đừng bán, đừng có đốt phí đi, đem bán Lạc Son cân ký bán về chai, rồi lấy cái tiền đó mua tai heo về, không có tai nào hết, tai heo. Tai ương tao chịu, hiểu không? Tai heo chịu phải không? Tai ương, tai nạn, tai mưa gì đó. Thì có những khi mà mình phải vững tin như vậy, thì họ cứ ghi là cái tệ nhất, cái sai trầm trọng nhất là họ cho rằng Đức Giáo Hoàng này là Giáo Hoàng giả, vì không phải là từ Roma. Bệnh bạn nhất là cái đó, mà không phải là do Chúa Thánh Thần, tức là do ma quỷ nó đưa vào. Rồi Đức Giáo Hoàng đưa ra những điều sai lạc về tín lý, nó bệnh bạn không chịu được, hết sức là sai lạc. Mà với một số anh chị em mình đạo đức ấy nha, chứ không phải là người mà tội lỗi công khai gì đâu, cũng đi chia sẻ kinh thánh, rồi cũng đi họp nhóm cầu nguyện, cứ khư khư giữ cái đó. Và bây giờ một số gia đình ấy, là cha ơi bây giờ con của con nó giờ nó chả chịu học hành gì nữa, nó chả chịu làm gì cả, cứ suốt ngày nó tụng năm tụng ba vào, rồi nó đọc cái đó, rồi nó khóc, nó chu lên, rồi nó làm như là sắp tận thế đến nơi. Nó bảo tại vì trong đó ghi mà sắp đến ngày tận thế, sắp đến ngày tối 3 ngày 3 đêm, và chỉ những người được tuyển chọn mới được cứu thoát là những người trong cái nhóm sứ điệp từ trời này, thực hành sứ điệp từ trời này, rồi mua nến làm phép, rồi mua nước làm phép, rồi cái gì nó phải đến cái chỗ nào được làm phép. Cùng nó bán đất không được, cái nó bảo là phải đến cái đất đó được làm phép. Quá ra rủ nhau bán hết đi, nhà bán cửa đi đến mua cái đất đó, vì nó ế quá, nó bị phá sản, cái đất nó bán, tôi tung cái đó ra. Vậy mà dân cứ hiền lành quá, những đàn chiên không người chăm, ngơ ngơ ngác ngác, ngơ ngơ ngáo ngáo, rồi bị người ta lừa. rồi lòng tin của mình thì bị sai lạc. Đó, cái bệnh nhất, tôi nói dù nó có nói gì thì nói, nhưng mà cái sai nhất của nó là đánh mất sự hiệp nhất trong giáo hội. Vì Đức Giáo Hoàng là truyền từ Đức Giêsu cho Phêrô, con là đá, trên đá này ta xây giáo hội, dù quỷ hoàng ngục cũng không phá được mà. Rồi thánh Phêrô đấy cứ truyền các giám mục, rồi các giám mục bổ lên giáo hoàng cái vị, cứ thế tông truyền cho đến bây giờ. Đức Giáo Hoàng này là được các vị giám mục hồng y bầu lên sau khi đã cầu nguyện ơn Chúa Thánh Thần, chứ có phải là một cái người mà mang nào quỷ nào đâu, mà có bắt buộc là phải bầu cho người Ý hay người ở Roma đâu. Lần trước là Đức Giáo Hoàng người Argentina, trong giáo hội đã có rồi chứ, mà không, mà tại sao liệu dịu đó. Vì thế mà ta thấy có những cái câu hỏi mình phải trả lời cho họ, phải câm miệng lại, cho phải thấy được như đó. Mà đó là trách nhiệm của mỗi người, mà những người mục tử càng trách nhiệm hơn nữa. Phải sáng suốt, can đảm mà nói, đừng có sợ. Có khi người sợ quá, vậy hả, vậy thôi mày photo tao bán, mày gửi dùm tao đi, có lỡ tao bị tai gì sao. Cho nên là những người mà họ rình chờ Đức Giêsu thì Ngài chủ động đặt vấn đề, đặt câu hỏi có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không, trả lời đi. Họ lặng thinh. Tôi nói lúc đầu, có những câu hỏi mà người ta không biết cho nên không trả lời, có những câu hỏi mà người ta không dám trả lời, không dám trả lời, có cũng chết mà không cũng chết, cho nên im lặng là vàng. Im lặng là vàng, nói là mắc quay. Có những khi mà ta không muốn trả lời, có khi tự người ta hỏi tôi chẳng muốn trả lời, vì biết rằng người ta thử mình họ trả lời làm gì, vì biết rằng người ta không có thành tâm thiện trí, người ta hỏi mình trả lời làm gì. Cho nên có những người đến mà hỏi bạn là lý lẽ đạo hay là người khác, bạn nghe thử coi, nghe qua cái lời đó thấy rõ cái lòng của họ, nếu mà họ thành tâm thiện trí thì ta đối thoại, ta trả lời. Còn những người mà họ chủ động mà đến để mà bắt bẻ đó, họ biết nhưng mà thử ra coi như thế nào, hoặc là bắt bẻ cái lý của ta để ta phải quy phục cái lý của họ, thôi mất công trả lời chi cho mệt, vì họ có nghe đâu mà trả lời, họ có muốn, họ muốn tìm hiểu đâu mà trả lời. Cho nên không buồn trả lời, không buồn trả lời, không muốn trả lời và cũng chẳng thèm trả lời chi cho mệt. Những người đến gây sự ta cũng vậy, anh nói này anh nói kia, thôi trả lời chi cho nó mệt. Vì mình càng trả lời mình càng mồi cho họ nói. Họ nói mà mình không trả lời họ chán, họ cũng về. Còn lâu lâu mình nói lại câu rồi nó như gợi hứng cho họ. Nếu mình cho rằng phó tay. Người ta đang nói mình chán lắm rồi, chán nghe lắm rồi, họ vừa nói xong cái mình đi, mình thói quen là vỗ tay. Vỗ tay họ tưởng là hơi khen quá, họ hứng quá. Ô, cảm ơn chị em đã lắng nghe và bây giờ tôi xin được tiếp tục trình bày phần 2. Vỗ tay nữa đi. Nhưng họ làm thinh, người đỡ lấy bệnh nhân chữa khỏi và cho về. Người đỡ lấy bệnh nhân, thế hành động của Đức Giêsu đỡ lấy, có thể chữa đứng giơ tay cũng được, có thể chẳng cần đụng đến cũng được, chỉ cần phán một lời thôi cũng được. Nhưng mà ở đây Chúa cho những người chung quanh thấy được rằng lòng thương xót của Chúa đến với những người bệnh là ngay trước mặt rồi, Ngài đến đỡ lấy, chữa lành và cho về. Thường có khi ta làm cái gì cho ai, ta muốn giữ họ lại, ta muốn họ lệ thuộc vào mình. Cho nên người ta nói rằng là cách mà người ta trả ơn người khác, cách mà người ta trả ơn người khác nhanh nhất, tốt nhất, đó là người ta trả thù trên người đó, chứ không phải người ta trả ơn. Bạn hiểu không ạ? Bạn thấy rõ lắm, những vị vua đó mà bị mất nước đó, rồi đi lưu lạc, rồi có những trung thần bị bọn phản thần nó cướp ngôi vua, rồi có một hai người trung thần đi với mình, nằm gai nếm mật đi với mình, phò vua, những lúc gian nan, những lúc gian khổ, những lúc khốn khó, nằm cái nếm mật, thậm chí mà nhường cơm cho vua ăn, thậm chí mà nhường áo cho vua mặc, nhường giường cho vua nằm. Rồi đến khi mà lập lại được cái ngai, chiếm lại được ngai vàng, chiếm lại được ngai vua, thì cái người đầu tiên mà nhà vua ngại nhất là ai? Là trung thần. Dĩ nhiên là cái tay mà phản thần thì bị chém rồi, thì đã khỏi nói, bỏ cũng phải chém rồi. Nhưng mà sau khi chém cái kẻ phản thần thì kế tiếp người nhà vua phải xử kẻ trung thần. Tại vì mỗi lần nhìn thấy nó là mình cảm thấy mình mắc nợ nó. Mỗi lần mình nhìn thấy nó là mình cảm thấy là mình lệ thuộc vào nó. Không có thần bệ hạ có còn sống đến ngày nay hay không, mặc dù nó không nói mà mình cứ nghe vẳng vẳng trên tai mình. Cho nên bạn cho người ta nợ, bạn tưởng bạn ngon, có đâu. Đang là bạn mà cho nợ biến thành thù. Cho nên tôi nói với anh em, với bạn bè tôi, chúng ta chơi với nhau là bạn, đừng đặt vấn đề tiền bạc. Đừng bao giờ đến mà nhờ vả gì tôi. Nhờ vả là mất bạn, mất bạn liền. Nếu mà họ không trả được thì họ trốn mất, ta cũng mất bạn. Nếu mà họ trả được cho ta thì họ vẫn còn mang nợ ta cái ơn. Và như vậy họ khó chịu lắm, khó chịu lắm. Vì thế mà chúng ta thấy rõ ràng là có những người mà lúc hàn vi thì có nhau, nhưng mà lúc mà thành công, lúc mà thành danh á, thì họ chẳng coi mấy cái người mà thủ hàn vi ra cái gì hết. Họ cố tình họ lờ những con người ấy đi. Tại vì khi mà còn chơi với những con người ấy là còn nhắc lại thủ hàn vi của họ. Bạn để ý về vấn đề tâm lý, nên đừng buồn. Có nhiều người hỏi tôi, cháu buồn không? Bảo, có gì đâu buồn. Nếu mình không học, không biết thì mình buồn. Còn mình học mình biết rồi thì mình thấy rằng là sự hiện diện của mình, cái bộ mặt của mình xuất hiện ở đâu là làm cho người ta khó chịu chừng đó. Người ta cảm thấy như giống như là cái vạn cái ngai, cái địa vị, cái chỗ đứng, cái thế của họ đang bị lung lay vì có mình. Họ sợ, mà là người ta gọi là sợ bóng, sợ vía, phải sợ bóng, sợ gió. Sợ bóng, sợ vía. Bóng vía là mình không thấy, gió mình còn thấy, còn cảm thấy là không nhìn thấy nhưng mà cảm được. Đó đó đó, gió đang thổi. Còn bóng vía thấy gì đâu. Sợ mơ hồ, mơ mơ hồ hồ vậy chứ có đâu. Cho nên tôi bảo có gì đâu buồn. Chuyện đời nó là như thế thôi. Và nếu mà mình có lòng thương xót thực sự đó, thì mình phải hiểu đến nơi đến chốn như vậy. Chứ nói lòng thương xót nói chung chung dễ. Chứ nói lòng thương xót có khi mình không hiểu tại sao. Có khi mình không hiểu tại sao, tại sao con lại xảy ra như thế. Khi mình hiểu rồi thì mình mới dễ thương xót được. Tôi gọi là chi nhân tất dung. Chi nhân là biết người, tất dung là khoan dung, rộng lượng, tha thứ. Càng hiểu biết về con người bao nhiêu thì lòng mình càng dễ tha thứ cho con người, dễ yêu thương được con người bấy nhiêu. Cho nên càng yêu em bao nhiêu thì tôi càng muốn tìm hiểu về em. Càng hiểu em bao nhiêu thì tôi càng yêu em bấy nhiêu. Nó phải như vậy mới là tình yêu đích thật. Còn chỉ yêu em ban đầu, phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng lòng anh nhớ bằng. Lúc đầu gặp em là tinh tú quay cuồng vì thấy tất cả cái gì của em ở bên ngoài, đúng không ạ? Còn khi mà về sống với nhau rồi đó, bây giờ tôi chẳng còn yêu, trong nhân gian lắm què chân tình. Tôi giận, tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến cho người đó.
Bây giờ tôi chẳng còn gì,
khi người ngánh mặt làm ngơ.
Lúc đó mới thấm khi người khi không, cái nó ngảnh mặt làm ngơ. Không phải khi không đâu, nó có lý do của nó chứ.
mình không hiểu được cái do là cứ hát khi không em lại ngánh mặt làm ngơ.
Anh rồi tình chi em lỡ
ê em tội, anh tội tình chi em lại hứng hờ. Có tội, có tội. Cho nên có khi mình phải thấy rằng cái tội của mình là cái tội mà mình làm cho người ta cảm thấy bị mặc cảm, làm cho người ta cảm thấy sợ, làm cho người ta cảm thấy bị lung lay, làm cho người ta cảm thấy bị mờ nhạt. Đó là cái tội của mình. Đáng lẽ mình phải lẩn đi, phải lánh đi. Ngày mà ông vua, ông đăng quang, ông ngồi chễm chệ trên ngai, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu là gian khổ ta đã vượt qua, ta đã thắng hết một mình ta mà thôi. Nhớ chưa? Một mình ta. Cho nên bây giờ ta là vua, ta là chủ tịch, ta là giám đốc, ta là chùm, ta là đầu, ta là lãnh tụ, ta là lãnh đạo. Thằng nào lãnh đạo kệ nó, tao là lãnh đạo thôi. Cho nên khi là lãnh đạo rồi thì không muốn nhớ đến cái người đã lãnh đạo cho mình, không muốn nhìn thấy cái người đã lãnh đạo dùm mình. Vì mỗi lần nhìn thấy nó là mình biết rằng mạng sống của mình là nhờ nó, mặc cảm nó bao trùm lên. Cho nên mới gọi là lấy oán mà đền ơn, lấy oán đền ơn. Người kia không hiểu tại sao khi không em lại ngánh mặt làm ngơ. Anh tội tình chi sao em hơ hờ. Có tội, có tình. Tội tình là ở chỗ đó, tôi nhìn vào cái mặt anh là tôi thấy là tôi lệ thuộc vào anh. Anh có biết không? Anh biết giùm tôi đi. Anh không biết anh cứ ngồi chơi chơi ra đó. Anh không nói gì, anh ngồi chơi đó là tôi đã khó chịu rồi. Chứ đừng nói là anh nói. Nếu mà anh cười, anh còn cười nữa chứ. Sao mà tôi chịu được? Cười lại còn nhếch mép nữa chứ. Sao mà tôi chịu được? Cười khinh khỉnh. Thực sự tôi có lẻo đâu chứ. Cười cái giọng đó. Xưa đến giờ vẫn như thế. Bạn cố chi hiểu nhau quá mà. Vui buồn có nhau mà lúc giờ vẫn, hồi xưa giờ vẫn cười như vậy thôi. Không có đều tí nào cả. Nhưng mà đều là bây giờ tại sao mình gọi là bây giờ mày lại thấy là nụ cười đều? Tại vì mình đã là thằng đều. Vì mình là thằng đều cho nên mình mới nhìn người ta bằng thấy người ta nhìn nụ cười đều. Vì thằng đều nhìn cái gì cũng đều. Dù đó là thằng vua, dù đó là thằng vua, nhưng mà nó là thằng đều thì nó nhìn cái gì cũng thấy đều hết. Kinh khủng sợ hãi chưa xem xem. Có khi mình đi vào những cái chi tiết về mặt tâm lý, phân tích ra cái tâm lý của con người ấy, mình mới dễ bao dung hơn. Vì hiểu nó là như vậy rồi. Thấy không? Trên bạn nói là nhìn đều. Mà bây giờ khi mà nghe cái chữ nhìn đều phải hiểu rằng là cái người đều thì nhìn cái gì cũng đều. Cho nên bạn cười nó cũng bảo bạn cười đều. Mà bạn thương nó, bạn khóc thì nó cũng bảo bạn khóc đều. Cho nên cái gì đều là nó diệt hết. Nó diệt hết. Tại sao? Một mình tao độc quyền đều thôi. Không được đứa nào đều hết. Thằng nào cười đều giết sạch. Cười đều, khóc đều, nhếch mép đều giết luôn. Bạn thấy không ạ? Độc quyền đều mà họ có hiểu như vậy không? Không. Cái người mà họ đang làm như vậy, đang hành xử như vậy, họ không hiểu. Thương là thương cho họ, cầu là cầu cho họ, xót là xót cho họ. Họ không hiểu. Cho nên cái Chúa mới nói rằng lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tức là họ không biết được cái động cơ nào thúc đẩy họ làm cái chuyện đó. Họ chỉ nghĩ rằng là họ đang làm một việc chính đáng, chính đạo ấy chứ. Một tên mà dám xưng mình là con Thiên Chúa là sai quá rồi còn gì nữa. Một tên mà dám nói rằng phá đền thờ này đi, ta xây lại trong 3 ngày, giết là đúng rồi. Thế không? Một tên mà dám nói rằng là ngày Sa-bát được phép làm, cứu con người. Một người mà nói rằng là khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi. Một người mà lại nói rằng là phúc cho các ngươi là những người nghèo. Nó bị mát rồi, nó không bình thường.
cho nên giết là phải. Cái giới hạn của họ chỉ như vậy thôi. Cho nên khi mình nói rằng Chúa Giêsu cầu nguyện rằng xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm, có người mình không vững họ sẽ bảo Chúa để Chúa biện minh cho họ, Chúa lấp liếm cho họ, nó biết nó đâm Chúa không? Biết nó sẽ bảo là tha cho nó vì nó không biết việc nó làm. Không, cái động cơ sâu xa bên trong họ không biết, vì họ đang bị ma quỷ nó xúi, ma quỷ nó giật dây. Tin mừng Giuđa đi ra ngoài bán Chúa, ma quỷ, trước đó Kinh Thánh nói ma quỷ gieo vào đầu Giuđa ý định nộp Chúa, ý định bán Chúa. Ma quỷ nó gieo, mà nó gieo khéo lắm, nó gieo dưới những cái hình thức rất là tuyệt vời, thấy chưa? Gieo hình thức rất là tuyệt vời, mình không nhận ra được. Nếu mà không có ơn của Thánh Thần không nhận ra được đâu. Chúa bảo phải cầu nguyện, phải tỉnh thức là như vậy. Không cầu nguyện, không tỉnh thức mình sẽ bị hỏa mù, không nhận ra được cái gì là đúng, cái gì sai, cái gì thật, cái gì là xấu, cái gì là sáng, cái gì là tối. Tại vì nó mờ mờ ảo ảo, huyền hoặc hết thấy trơn. Thế giới ngày hôm nay tốt xấu lẫn lộn, vàng thau lẫn lộn, không biết được. Vì thế mà khi mình tôi thấy được một cái điều lạ, lạ lắm, đó là tôi càng ngày tôi cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, tôi càng suy niệm về lòng thương xót của Chúa, tôi càng đọc cuốn nhật ký Faustina, thì tôi càng thấy rằng Chúa cho tôi được nhận được là dấu vết lòng thương xót của Chúa trong từng lời nói, từng việc làm của Đức Giêsu trong Tin Mừng hay trong toàn bộ Kinh Thánh, được thấy được, khám phá ra được, tuyệt vời lắm. Như trong cái đoạn Tin Mừng này, thú thật là anh chị em với tôi cũng nghe nhiều lần rồi chứ, đúng không? Nghe đi nghe lại, năm nào cũng nghe mà, cái này là hàng ngày mà, cho nên là cứ là tới ngày này là phải nghe đoạn Tin Mừng này chứ không ngày nào khác được hết đó. Mà nghĩ thử coi 50 năm, thấy chưa? Có phải là mỗi năm mình nghe một lần? Nếu mà xoay đi xoay lại, mỗi năm mình nghe một lần, thì không phải nghe bao nhiêu lần rồi, mà không phải chỉ vậy đâu, có khi lễ này lễ kia còn lập đi lập lại nữa. Ấy thế mà hôm nay tôi bỗng thấy được một cái tia sáng của lòng thương xót Chúa, cho tôi hiểu được là tại sao con người họ lại ác như vậy, tại sao con người ta mà họ đều như vậy, tại sao con người ta lại dò xét như vậy, và cái cách thức mà Đức Giêsu ứng xử như thế nào, và khi họ phản ứng lại như vậy thì cho mình thấy được con người họ như thế nào. Họ thinh lặng, còn Đức Giêsu thì đến với người ấy, thấy chưa? Làm gì? Đỡ lấy người ấy. Đỡ là một cái sự nâng đỡ, một cái sự bảo vệ, một cái sự che chở, một cái sự đỡ đần. Đỡ lấy người ấy, chữa lành và cho về. Phải cho họ về, đừng giữ họ lại. Đó, tôi nói lúc nãy thưa anh chị em, với con người thôi. Với con người thôi là khi mà ta làm rồi thì quên đi, cho họ về đi. Chỉ có một điều duy nhất mà ta phải nhớ, đó là nhớ ơn Thiên Chúa, không thể quên, vì tất cả đó là hồng ân của mình. Đừng quên điều đó. 10 người phong cùi được khỏi, chỉ có một người ngoại đạo quay trở về tạ ơn Chúa. Và khi ta càng tạ ơn Chúa bao nhiêu thì ta càng thấy bình an, càng thấy niềm vui. Điền khi bạn đau như thế này, bạn lựa chọn đấy, lựa chọn hai thái độ thôi. Một là bạn ngồi đây bạn kêu trách, cho hết đau không? Mà có ai muốn đến với bạn không? Rồi đến nghe bà than hoài mệt lắm, thấy chưa? Rồi họ có đến họ giúp mình họ làm thì cũng làm cho nó xong rồi biến. Còn đến mà ngồi nghe mình tạ ơn Chúa, đến thấy thái độ tích cực của mình, đến thái độ vui vẻ của mình, họ cảm thấy không phải làm người ta đến người ta giúp bạn, mà chính bạn đang giúp cho người ta. Bạn đã giúp cho người ta, cho người ta thấy được đây là một cái mẫu gương sống lòng thương xót, đây là một sự tín thác đây nè. Thấy chưa? Thì có những người mà đến thăm các cha chẳng hạn, lúc các cha nằm, chúng tôi nằm trên giường bệnh hay gặp khó khăn thử thách, các bạn đến, các bạn biết ông cha đó, tôi là thật hay giả, có lòng tín thác thật hay giả. Lúc đó đến biết liền, thấy bà ông ngồi càm ràm, than vắn thở dài, trách trời trách đất, giáo dân bây giờ nó tệ bạc,
chẳng nào nó ngó ngàng gì tới. Anh em đồng đạo thì bây giờ nó cũng bỏ rơi, đồng môn nó cũng cho ăn khoai môn, đồng đạo thì nó cho vào địa đạo, đồng liêu thì nó để mình cô liêu, đồng gì nữa, có mấy đồng tiền thì nó cũng bỏ luôn. Chỉ còn duy nhất một lòng thương xót của Chúa. Mà lúc đó có còn hay giữ hay không, hay là cái đó cũng mất luôn, thế thì tiêu rồi, thế không ạ? Hoặc là bạn đến mà bạn gặp một vị mục tử mà ngồi khoe hết bạn nhà này máy nọ móc kia, kể hết những thành tích bạn người đã làm được cái này, đã đi chỗ nọ, đã khám phá cái điều kia, đưa ra cả một hồ sơ hay là cả một tủ rượu hay là một tủ album rồi máy hình rồi xe cộ đủ thứ, thì bạn thấy rằng người đó như thế nào? Tuy nhiên bây giờ người ta tinh lắm, người tinh lắm mà không chỉ nghe đâu, nhưng mà ta còn nhìn vào cả đời sống. Mà cái bạn nói ra, cái bạn nói ra, cái một người giáo dân nói ra với cái một người linh mục nói ra nó khác nhau, thế không ạ? Người ta bảo ô tại con nhỏ này nó bán cá thì nó nói chuyện cá là đương nhiên, cái bà già này bà bán thịt thì bà mở miệng là thấy thịt là đương nhiên, nhỏ này kim cương hột xoàn thì mở miệng ra là hột xoàn kim cương, còn ông cha hay sao? À, ông có gì thì ông nói ra, ông lòng thương xót thì mở miệng ra phải đụng đến lòng thương xót thôi, còn đầy thánh thần thì mở miệng ra là phải tràn đầy thánh thần thôi, lời Chúa thì mở miệng ra là lời Chúa thôi. Tại sao mà ông cha là cứ phải nói đến cái chuyện nhà cửa với lại cơm áo gạo tiền, đủ thứ chuyện kinh doanh rồi kinh dị rồi kinh hoàng rồi kinh khủng rồi kinh khiếp rồi đủ thứ kinh hết, thì là sao? Có mấy kinh cầu thì không nói, kinh nguyện thì bỏ, kinh cầu không nói, chết đi chứ. Phải cho họ đi, phải cho họ đi. Đức Giê-xu không giữ lại, Đức Giê-xu không cần người ta quay về với Đức Giê-xu như là một con người khi mà Ngài làm ơn, không cần. Nhưng mà Ngài mời gọi họ là đi về để mà tạ ơn Thiên Chúa đấy, đứng ban cho họ những ân huệ đó, chứ không phải cái con người Giê-xu không, nhưng mà là Đức Giê-xu con Thiên Chúa làm người, nhớ không ạ? Đấy, cho nên còn anh chị em mình thì không phải là Thiên Chúa rồi, là con người thuần túy, thì hãy để cho người ta đi, giữ lại bao nhiêu là bạn làm cho người ta bị lệ thuộc vào bạn bấy nhiêu, và càng bị lệ thuộc người ta càng mặc cảm, người ta chỉ muốn có ngày người ta được tự do, và cái cách tốt nhất để được tự do là giết bạn, giết bạn. Để tôi được tự do chứ, tôi cứ lại thuộc vào ông tới bao giờ? Đồng ý là ông cứu tôi, nhưng mà ông cứu tôi rồi ông để tôi sống dở chết dở như vậy thì thà đừng cứu thì hơn. Thôi, ông phải để cho tôi tự do. Ông đi, tôi tự do. Có nhiều hoàn cảnh nó xảy ra mà người ta không hiểu tại sao như vậy. Cho nên hôm nay các bạn mới vỡ ra rằng có nhiều trường hợp, có nhiều hoàn cảnh rất lạ, phải không? Bởi vì đã hiểu ra rồi, vì bạn thấy người ta có đối xử với mình như thế nào bạn cũng hiểu được. Không giận, không hờn, không bực, không tức, không ép, dĩ nhiên là phản xạ lúc đầu một tí, trời ơi sao kỳ vậy, wow, sao kỳ vậy, sao kỳ vậy. Rồi lúc mà bạn kỳ hết gắt thì bạn sẽ ra cái da trắng. Sao kỳ vậy thì kỳ đi, phải không? Phải kỳ hết ghét đã thì nó mới ra cái da trắng thật chứ. Dạ, phải không? Kỳ chưa? Đó, cái sao kỳ quá ta, mà thì kỳ đi, kỳ thì kỳ đi, kỳ hết ghét đi. Còn ghét quá mà sao còn dơ quá, sao thấy được cái gì bên trong? Phải kỳ hết, rửa sạch. Ồ, mình phải lật ngửa vấn đề. Cái vấn đề như thế này phải lật ngửa nó lại, lật qua, lật lại, lật tới, lật lui, thấy rõ được vấn đề. Không phải chỉ có bên ngoài, vấn đề không phải chỉ có một mặt. Cho nên ngày xưa mà tôi làm toán là tôi hay giải theo kiểu đó, là ông thầy đưa một bài toán, tôi giải một cách, sau đó tôi hỏi còn cách nào nữa không,
còn cách thứ ba không? Còn cách thứ bốn nữa không? Con đưa lên bảo thầy con, em giải cách này thầy thấy sao? Tốt không? Một bài toán mà con giải được 10 cách còn hơn là con giải được 10 bài toán mà chỉ có một cách. Ôi này, nó giải được 10 bài toán này. Mấy cách có một cách à? Thằng này, mày thấy không, bạn mày nó giải tới 10 bài toán, còn mày có mỗi bài toán. Học hành gì kỳ vậy? Đừng coi thường nó. Một bài toán mà nó giải 10 cách. Khi một bài toán nó giải được 10 cách thì gặp bài toán nào nó cũng giải được. Vì thế nó biết suy luận rồi. Còn 10 bài toán giải một cách là thuộc lòng. Một công thức duy nhất, áp dụng một công thức duy nhất. Thấy không ạ? Sướng, sướng hơn nhiều chứ. Và Đức Giêsu nói với họ: ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò xa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay dù là ngày Sa-bát? Cho họ phải tâm phục khẩu phục. Họ thinh lặng, mà Đức Giêsu biết rằng khi họ thinh lặng như vậy là họ chưa có phục hoàn toàn, lý chưa vỡ ra, lẽ chưa tường, gọi là lý lẽ, lý phải vỡ, lẽ phải tường, thì lúc đó mới tâm phục khẩu phục. Đây mới khẩu phục thôi, là thấy được Đức Giêsu làm cái điều đó. Tôi công nhận ông tài, ông giỏi, nhưng mà lấy cái lý gì để mà cho phép ông làm cái chuyện này? Tôi vẫn còn hoang mang lắm. Tôi đồng ý là ông giỏi thật, ông có quyền chữa cái đứa này, ông hơn tôi điều đó. Nhưng mà tôi chưa có đả thông tư tưởng. Vì ông chữa nó như vậy là phạm này Sa-bát, không được. Tôi chưa có tưởng. Cho nên Đức Giêsu thấy rằng họ vẫn còn, nó im lặng mà. Cha Thái dưới tay nó hỏi là ngon. Dưới tay nó hỏi thì mình còn biết là đang thắc mắc. Nó thắc mắc cái gì thì mình trả lời. Còn nếu nó im lặng có nghĩa là tâm phục mà khẩu phục, mà tâm không phục. Khẩu phục tức là im. Im lặng là khẩu phục. Câm họng khẩu phục, nhưng mà tâm không phục. Tại sao ông lấy cái gì mà ông lại chữa nó được? Ông vi phạm ngày Sa-bát. Dù gì như nữa ông vẫn vi phạm ngày Sa-bát. À, này, tôi nói các ông, nhà ông có nuôi bò không? Ông thần này có nuôi bò phải không? Có. Ông thần này có hai con trai phải không? Thằng sắp lấy vợ phải không? Rồi, giờ chủ nhật này cưới vợ hả? Mà chủ nhật này rất xuống giếng thì tính sao? Hả? Sa-bát mà. Hả? Này Sa-bát mà. Hả? Vớt không? Vớt không? Vớt không? Vớt không? Con bò kéo không? Con bò con kéo không chỉ là con trai, không chỉ là con người. Tuần tới tới vợ rồi, và tuần này nó rất có sự diễn. Người Sa-bát rồi thì không kéo lên. Rõ ràng đó. Ông, các ông cứ nhìn người khác, công xét đoán chuyện người khác. Công cứ nhìn người khác, công xét đoán chuyện người khác. Đức Giêsu cho họ trở về với chính họ. Để gặp trường hợp các ông thì sao? Tại vì ông đang, tôi biết mà, ông vẫn còn đang chưa có tâm phục. Vì tại sao lại chữa ngày, chữa là người ngày Sa-bát? Cứ thắc mắc vậy thôi. Ngày Sa-bát là không được làm việc, mà tại sao lại chữa cái người phù thủng này? Tại vì giữa người phù thủng và ông ta không liên quan gì hết, cho nên là không chữa. Không chữa để khỏi vi phạm luật ngày Sa-bát, đâu có tội tình gì đâu. Nhưng mà này, cái người phù thủng ấy là con ông thì sao? Còn con trai ông có rớt xuống giếng thì sao? Con bò nhà ông rớt xuống hố thì sao? Kéo lên hay không? Kéo. Trời, kéo ngày Sa-bát mà kéo gì? Chắc kệ nó, ngày Sa-bát mai kéo. Kéo. Lúc đó mình mới còn cãi gì nữa mà cãi. Lúc đó mới là tâm phục đó. Tôi thấy Đức Giêsu siêu thật thế nha. Phải công nhận siêu thật, nhìn rất là đơn sơ, hiền lành, khiêm nhường, đi chân đất rông rải,
con chim nó có tổ, cáo có hang người, không có nơi tựa đầu. Không có nơi tựa đầu mà ông, cái đầu ông khôn thật đấy. Ông tựa vào ai? À, tựa vào cha. Tất cả những gì ta nói không phải ta nói mà cha nói. Vậy nói cha bảo ta cái gì thì ta nói cái đấy. Tất cả những gì ta làm không phải tự ý ta làm mà cha bảo ta gì ta làm cái đó. Ông khôn. Cho nên bây giờ tôi cũng vậy, chẳng dại gì mà tự ý mình làm, ngu gì mà tự ý mình làm cho nó mệt. Có những cái việc mà mình thấy là tốt, là hay, là đúng mà Chúa bảo để thằng khác làm, Chúa không bảo là mình làm sai, mà Chúa bảo mày này để cho thằng khác làm cho nó thông phần với chứ. Chúng ta thấy giống như người mẹ hay bao cấp, chỉ có hai đứa con trai lúc nào cũng ngồi học, không cho nó quét nhà. Chị thấy không? Không cho nó quét nhà, không cho nó động chân động tay. Tôi nói này, chị cứ để cho nó quét đi. Nó quét dơ lắm cha, nó quét dơ mai nó quét sạch, nay không sạch mai sạch, mai không sạch mốt sạch, quét cho bị sạch thì thôi. Có phải mình huấn luyện nó tốt hơn không? Thay vì mình cứ bao cấp nó, phải để nó làm. Thì Chúa bảo như vậy, này con chuyên nghiệp rồi. Giống như cái của ca sĩ mà chuyên nghiệp, tôi thấy cho cả đoạn vậy. Có những lúc nào cũng ai xô lôi, con này cha, ai xô lôi, nó đây cha. Lúc nào cũng nó là sao? Đồng ý nó hát hay, nó hát đúng, nhưng mà lỡ không có nó thì sao? Có chắc rằng cái giọng mày không bao giờ bị, mày không bao giờ ho không? Có chắc là mày không bao giờ bị cảm không? Thế chưa? Vì lỡ đâu cảm cũng thì sao? Thôi, hôm nay nhỏ này hát rồi, mai cho người đứa khác hát. Cha nó lại hát thùng ngày, hôm nay thì nó sẽ hay. Mà từ từ nó hay, mà không hay thì nó có tâm hồn nó hát, nó có trái tim nó hát. Chưa biết mèo mỉu nào cắn mỉu nào à nha. Có khi dưới người ta nghe, tôi biết mà, giáo dân dưới họ nhà xếp. Cha, cái ông cha đó, đó mà sau đó hát, con phải công nhận là hát hay. Nhưng mà con thấy chuyên nghiệp quá. Chuyên nghiệp quá có nghĩa là trình diễn quá. Ta nói khéo đó mà. Chả nhẽ nó bảo là hát trình diễn quá. Ta nói là chuyên nghiệp quá. Chuyên nghiệp, những người chuyên nghiệp thì làm gì mà có hồn trong đó. Chuyên nghiệp là hát lấy tiền chứ. Thấy không? Còn nhỏ đó nó hát có hồn thiệt. Tôi nói hay, tôi nói hát có hồn mà tôi có bảo hát hay đâu. Hát hay với hát có hồn khác nhau chứ. Có người hát hay mà có hồn, có người hát hay mà có hồn, có người hát có hồn mà không hay, có người hát hay mà không hồn. Thế thì chú bảo mình thôi ngồi chơi chút đi, để cho nhỏ này nó hát. Thôi để cho nó hát, chứ có phải là chuyện mình hát là xấu không? Không. Nhưng mà có khi Chúa bảo mình phải để cho người khác làm thì thôi. Tựa vào bên Chúa nghĩ, tôi hỏi Chúa, Chúa con muốn làm mà con làm thì con làm, chứ đừng bao giờ nói Chúa lại Chúa mấy người kia bảo con làm, con có làm hay không. Mày làm cho tao hay mày làm cho nó, ai trả lương mày? Vớ vẩn. Vớ vẩn. Cứ nghe người này người kia xong rồi rối tính cả lên. Mày làm cho ai? Con làm cho ta mà. Ta trả lương con mà. Trả lương sao thì bảo sao làm vậy chứ. Còn người kia đừng có theo nó. Ajua. Ajua đó con ơi. Hôm nay nó thấy con hát hay nó vỗ tay. Ngày mai mà con bị khè giọng coi nó còn vỗ tay hay không. Gớm. Vậy thì lúc mình đang hát hay mình ngồi im tốt hơn không? Nó còn nhớ cái giọng của con chứ. Thấy chưa? Đừng có để người ta bảo ô trời ơi tội nghiệp quá, xưa hát hay quá bây giờ bỏ rồi, rè giọng rồi. Vui không? Đấy, còn lúc mình đang hát hay ngồi im xong hát như vậy để cho người khác hát với. Thế lúc mà nó bao nhiêu đứa hát hết rồi, đó là cái bài khó nhất mà bây giờ tới phần buổi hát rồi, này hát không được, này nó lên không tới, này nó lên quá, này lên không tới, này nó lại lên ngang, không ai hát được. Cô Hùng mới ngó thấy anh Thành khờ khờ ngồi góc kìa, lâu quá nó không hát, đâu ai nhớ nó nữa. Ê, còn một thằng nó chưa thử giọng nó này, nó lên thử coi,
Sao có hát bao giờ chưa? Ngày xưa thì có hát, còn bây giờ sao? Giờ không hát nữa. Giờ hát được không? Không biết. Hát thử thôi. Ừ, hát thử. Hát. Wow, bài khó nhất cần đến nó, có giá hơn nhiều chứ. Tại sao lúc nào cũng phải hát? Hả? Tại sao lúc nào cũng phải hát? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó. Đâu phải cứ nó cũng phải nói, nó cũng phải giảng, nó có một thời để giảng, một thời để im, một thời lên tiếng, một thời nghỉ ngơi, một thời để yêu, một thời để nhớ, thời để gieo, một thời để gặt, một thời để nhớ, một thời để quên, một thời để gieo, một thời để gặt, một thời để xây, một thời để phá, có hết mà. Thấy chưa? Cho nên mình, nếu mình sống lời Chúa như vậy, tôi cứ hỏi Chúa, sao Chúa làm nữa không Chúa, làm như nào Chúa? Người ta bảo sao mày làm vậy? Được, Chúa bảo sao con làm vậy, làm xong Chúa chịu trách nhiệm ấy nha. Con tính làm kiểu khác ấy, mà Chúa bảo con làm kiểu này là Chúa chịu trách nhiệm. Được, để đấy. Lúc kết quả nó gấp nghìn lần, gấp hơn mình mơ ước. Mọi cái nằm trong tay ta mà con. Cho nên khi mà Thánh Phaolô và Timôthê viết cho tín hữu Philippê thì nói rằng: tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi mỗi lần nhớ đến anh em. Có thấy không? Mỗi lần nhớ đến anh em tôi cảm tạ Thiên Chúa. Còn mình mỗi lần nhớ đến bạn tôi khóc. Trời ơi. Mỗi lần nhớ đến bạn tôi tủi. Mỗi lần nhớ đến bạn tôi lại thế này thế kia. Không, mỗi lần nhớ đến bạn thì tôi cảm tạ Thiên Chúa. Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em. Khi cầu nguyện cho người ta thì vui sướng, khi nhớ đến người ta thì cảm tạ Thiên Chúa. Đó là cách sống của con cái Thiên Chúa, của Đấng nhiều lòng thương xót. Đấy. Tôi vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em, vì từ buổi đầu cho đến nay anh em đã góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm. Đấng đã thực hiện, đã bắt đầu. Chúa là Đấng bắt đầu chứ không phải mình là người bắt đầu. Chúa là Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi chúng ta một công việc tốt lành như thế thì cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Giêsu quang lâm. Chính Chúa bắt đầu và cũng chính Chúa đưa đến chỗ hoàn thành, nếu đó là công việc của Chúa. Đưa đến như thế nào ta không biết, bao giờ hoàn thành ta cũng không biết. Nhưng mà nếu Chúa là người bắt đầu thì Chúa cũng phải là người kết thúc. Mà công việc của Chúa đã bắt đầu thì Ngài không thể Ngài bỏ được. Ngày thứ nhất Chúa dựng nên qua một buổi chiều và buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Và Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp. Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp. Đừng quên câu đó. Đọc Kinh Thánh mình cứ ào ào đâu có dừng lại đâu mà thấy hay. Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp, chứ không phải là Chúa thấy cái này là tốt đẹp, cái kia là không tốt đẹp. Mọi sự là tốt đẹp. Nếu nằm ở trong tay Chúa mà, cái con bé này khỏe cũng là tốt đẹp, cái con bé này đau cũng là tốt đẹp. Phải thấy như thế. Mọi sự đều tốt đẹp. Cho nên Đấng đã bắt đầu thực hiện một công việc tốt lành như thế thì cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành. Tôi xác tín như vậy. Cho nên khi mình làm xong rồi ra đi, Chúa bắt đầu nơi mình, kết thúc nơi kia được không? Chúa kỳ quá. Con cày ải gần chết, lúc mà lãnh bằng tốt nghiệp thằng kia lên lãnh bằng, có chịu được hay không? Được không? Con không chịu được, nhưng mà ta chịu được, vì con thấy ta cũng bị treo trên thập giá vậy. Thì bây giờ chúng con được hưởng nhờ thành quả cái chết của ta vậy. Đấy, con có bị treo thập giá không?
Không.
Mà bây giờ con được cứu độ không?
Được.
Sao không cãi đi? Sao không để vào? Sao không để cho con chịu treo trên thập giá đi? Cãi đi, nó giành đi. Tại sao mà mới khởi đầu nơi con mà kết thúc nơi thằng kia đã tự nhiên đã tị rồi, đã khó chịu rồi? Mình Chúa chọn là người khởi đầu thì khởi đầu thôi. Cái công trình của Chúa mà. Thứ hai là cái thằng này, kẻ gieo
người gặt Chúa mới làm cho lớn lên. Phaolô trồng, Apollo tưới, Chúa làm cho lớn lên mà. Anh chị em thấy không? Khi mình suy nghĩ như vậy thì có gì là buồn, có gì là đau, có gì là chán nữa đâu. Hạnh phúc lắm, sướng lắm à. Chúa khởi đầu, Chúa kết thúc, nhưng mà khởi đầu nơi nhỏ xa, kết thúc nơi nhỏ Loan này được không? Cha cha xa nó đi tự tử rồi cha. Sao vậy? Nó bảo là sao khởi đầu nơi nó mà kết thúc nơi con Loan, nó buồn nó đi tự tử rồi. Ganh tị. Thế không ạ? Rồi đến lúc mà đâu phải vậy đã hết, rồi tiếp tục vẫn còn sống tiếp diễn mà. Có những công việc khác lại, con Loan là người khởi đầu, rồi Thông là người được hưởng. Lại con Loan cái này nó cũng đi tự tử rồi cho. Tại sao hôm nọ nó được thành quả, nó không đi tự tử đi, bây giờ nó đi sinh ra đi tự tử là sao? Chứ lúc, nếu mà chúng ta cứ nghĩ về mình là chỉ có đi tự tử thôi là như vậy. Tự tử cũng là nghĩ về mình. Tức quá mà đi tự tử là nghĩ về mình chứ còn gì nữa. Hay ho gì đâu. Đó, cho nên là khi mình nhận được điều đó thì nó vui. Thấy nó vui. Công trình của Chúa mà, công việc của Chúa mà. Và khi Đức Giê-xu hỏi rồi thì họ không thể đáp lại lời đó nữa. Tâm phục khẩu phục rồi. Thì khi mà mình đọc lời Chúa rõ ràng như vậy, mình phải tâm phục khẩu phục. Chúa thấy Chúa đã khởi đầu như thế nào thì Ngài cũng sẽ đưa công việc đó đến chỗ hoàn thành, kết thúc như vậy. Nhưng mà Chúa là người khởi đầu thì cũng Chúa là người kết thúc. Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em, đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi. Tất cả chẳng loại ai cả. Tôi mang anh em trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố tin mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được. Lúc vui, lúc buồn, anh em đều thông công, thông chia với tôi. Chứ không phải lúc vui thì ào tới, lúc bị xiềng xích, bị bỏ rơi thì anh em cũng bỏ rơi. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả với tình thương của Đức Giê-xu Kitô. Có Thiên Chúa làm chứng, tôi hết lòng yêu thương anh em với tình yêu của Đức Giê-xu dành cho tôi. Điều tôi khẩn khoản này xin là cho lòng mến của anh em ngày càng thêm dồi dào, cho lòng thương xót của anh em càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng dàn trải, để anh em nhận ra cái gì là tốt hơn, để anh em được tinh tuyền không gì đáng trách trong ngày Đức Giê-xu quang lâm. Khẩn khoản này xin anh chị em là như thế. Nghe những lời chia sẻ đây, những lời cầu khẩn đây, xin anh chị em hãy làm cho lòng thương xót của anh chị em càng ngày càng rộng, càng lớn, càng ngày càng sâu, để anh chị em biết được rằng nên làm những gì tốt đẹp hơn và không gì đáng trách trong khi chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Amen.
Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thể.